Bữa nay đó, bữa nay tôi bắt đầu nói tiếp tục cái 38 pháp hạnh phúc mà tôi muốn thưa với quý vị là ít có người nào mà đọc cái quyển kinh 38 pháp hạnh phúc từ đầu tới cuối, mà cũng ít có người nào mà chịu ngồi nghe 38 pháp hạnh phúc từ đầu tới cuối, rất ít. Không biết tại sao vậy, nhưng mà 38 pháp hạnh phúc này đó là Đức Phật dạy kỹ càng quá, mà chúng ta thì chắc có lẽ duyên lành không có đủ, thành ra nghe một khúc bỏ một khúc, hoặc giả đọc một khúc rồi không đọc một khúc. Nhiều người cũng vậy, nói đọc không hết. Thành ra đó, tôi dán đem những cái pháp hạnh phúc này để nói quý vị, để quý vị nghe, quý vị hành theo, phải nghe rồi phải suy nghĩ rồi phải làm theo nữa, chứ không phải nghe suông thôi. Nghe suông nghe hay vậy, nhưng mà phải dán rồi là, vì trong đó có 38 điều mà Đức Phật dạy, thì chúng ta hành được điều nào thì được hạnh phúc điều đó, chúng ta gán suy nghĩ mà làm theo, chứ không phải nghe rồi thôi, nghe phải đem đi suy nghĩ. Tôi tóm tắt dán tắt nhiều lắm rồi đó, để mà cho cái thời giờ nó ít lại, bởi vì cho nó không thôi thì nó dài lắm. Bữa nay chúng ta bắt đầu học cái hạnh phúc thứ 12 là cái nét hạnh tiếp độ con. Đức Phật dạy mình làm cha mẹ phải biết tiếp độ con, tiếp độ là nuôi nấng nó đó. Tiếng phạn là tiếng Ấn Độ là Putta Sangaho. Putta là con, Sangaho là tiếp độ nó, nuôi nấng nó. Quý vị thấy Đức Phật kỹ càng dạy đủ hết, từ mình làm cha mẹ phải làm sao tiếp độ con. Cái chữ phạn đó là chữ Ấn Độ, chữ Putta đó có nhiều nghĩa lắm, rất nhiều nghĩa, nhưng mà cái nghĩa chính yếu đó là con đó, chữ Putta đó. Theo phạn nữ là tiếng Ấn Độ, chữ Putta đó có nghĩa là người gìn giữ không để cha mẹ đọa vào ác đạo. Làm con đó phải có phận sự gìn giữ cha mẹ, đừng cha mẹ phải rơi vào ác đạo. Chữ Putta có nghĩa sâu như vậy nữa. Ý nói làm con muốn đền công ơn cha mẹ đó, phải cố dìu dắt cha mẹ trở nên người chánh kiến tu hành, theo hạnh bố thí trì giới tham thiền. Đó, chữ Putta là con đó. Không phải cha mẹ có công ơn nuôi dưỡng thôi, mà con cũng phải biết làm sao gìn giữ cha mẹ, đừng có cho cha mẹ đi sai đường ác đạo. Đó là chữ Putta, là chữ con. Chữ Putta đó còn có nghĩa là người làm cho dòng họ của mình được trong sạch. Mình làm con phải làm sao cho dòng họ mình được trong sạch, thấy không? Nghĩa là đứa con thảo hay là con quý, là con có giới đức. Chữ Putta cũng có nghĩa như vậy, là đứa con hiếu thảo, đứa con quý, đứa con có giới đức. Chữ Putta, Putta là tiếng Phạn, tiếng Ấn Độ, còn có nghĩa là làm cho cha mẹ vui lòng. Như vậy mình là cha mẹ nuôi dưỡng mình là con phải làm cho cha mẹ vui lòng, nghĩa là đứa con hiếu thảo. Chữ Putta có nghĩa đứa con hiếu thảo, là con lo phụng dưỡng cha mẹ, làm cho cha mẹ hài lòng. Đó, cha mẹ có công nuôi dưỡng thì con phải làm cho cha mẹ vừa lòng và lo phụng dưỡng cha mẹ. Chữ Putta của tiếng Phạn, tiếng Ấn Độ này còn có nghĩa là đứa con nhỏ mà cha mẹ hằng lo trông nom từ khi còn trong thai bào. Tiếng Ấn Độ chữ Putta là đứa con nó trong thai bào á, nên nó còn nhỏ rồi cha mẹ nuôi từ trong thai bào đó. Như vậy chữ Putta có nghĩa nhiều lắm ha, khó dịch ra tiếng của chúng ta mà cho rõ, bị cái tiếng Phạn, tiếng từ con Đức Phật còn nó rất hay, nhưng mà cuối cùng chữ Putta muốn nói là con đó ha, nói tóm tắt là con. Trong Túc Sanh Chuyện á, Túc Sanh Chuyện là thường thường là cái chuyện của Đức Phật hồi tiền kiếp ngài còn Bồ Tát này kia đó, ngài chưa có thành Phật á. Hey, thì quý vị nghe nói là Túc Sanh Chuyện. Trong Túc Sanh Chuyện đó có kể ba hạng con, là cái chuyện mà Đức Phật còn là Bồ Tát đó, thì trong đó có nói ba hạng con. một hạng con đó, tiếng Phạn là tiếng Phạn là tiếng Bali đó là Antawasika. Antawasika là đệ tử, cũng như chúng ta đi thọ giới như quý thầy ha, rồi mình kể như mình là con của quý thầy đó ha, là đệ tử đó ha, mình làm đệ tử với một thầy nào đó, mình kể như mình là con. Tiếng Phạn là Antawasika, về tinh thần mình thọ giới với thầy đó, rồi mình nghĩ như thầy đó như cha, rồi mình nó như con này ha. Cho phần đệ tử tiếng Phạn nữa, một hạng con thứ hai nữa là tiếng Phạn là Dinako. Dinako là con nuôi, mình không có con ha, mình sinh con ta lại mình nuôi ha. Trong kinh điển cũng nói khi mình sinh lại nuôi là kể như là con đó, mình phải coi như một người con của kiệt, chứ không nên kể cho người khác, kể một con nuôi. Cái thứ ba là tiếng Hạn là Advajo. Advajo là con đẻ của mình, mình đẻ ra con ruột, tiếng Việt nó con ruột là con mình đẻ ra. Như vậy có ba hạng con, một hạng về tinh thần là người đi theo giới lực đi tu theo thầy đó, rồi kể thầy như cha, mình là đệ tử của mình cũng sinh con vậy. Một hạng là con nuôi, mình sinh người ta lại mình nuôi nấng. Một hạng nữa là con đẻ, là con ruột của mình. Theo Phật giáo á, các bậc xuất gia xem thầy tế độ là ông cha tinh thần, mình xin ông thầy tế độ là ông thầy ông tu cho mình đó, thấy không? Cũng như mình đi xuất gia mình cạo đầu đi tu đó, là ông thầy tế độ, ông thầy đó là ông là cha tinh thần mình. Chúng ta phải hết sức cung kính, và ông thầy cũng hết sức hết lòng lo dìu dắt đệ tử tu hành để đến nơi giải thoát. Mình thì cung kính ha, còn thầy mình thì phải lo dìu dắt chúng ta tu hành để đến nơi giải thoát. Như vậy chúng ta kể thầy đó như cha, rồi chúng ta xưng là con, đấy là đệ tử đó. Cái thứ hai là con nuôi và con đẻ. Nói về con nuôi con đẻ thì chúng ta hiểu rồi, không có cần phải giải nghĩa gì, thì quý vị cũng có gia đình cũng biết cái đó rồi. Nhưng mà chủ yếu trong kinh muốn dạy, khi chúng ta nuôi nấng kẻ khác là con, thì chúng ta cũng phải coi như là con đẻ con ruột vậy, không nên phân biệt nữa. Cái đó là cái hạnh chúng ta nuôi con. Khi người có phận sự làm cha mẹ thì con nào cũng phải nuôi dưỡng. Theo nói nãy là mình làm phận sự cha mẹ là con nào cũng phải nuôi dưỡng hết và dạy dỗ như nhau. Mặc dù con nuôi cũng vậy, con đẻ của mình cũng vậy. Vì đã là cha mẹ thì phải có tứ vô lượng tâm như vị Phạm Thiên. Vị Phạm Thiên đó là một vị trời cao nhất đó. Ngài được làm Phạm Thiên vì Ngài có tứ vô lượng tâm đó. Bởi vì tôi dạy quý vị hoài nói tứ vô lượng tâm đó là pháp chung chư pháp, là giải thoát chi lộ. Mấy vị mà Phạm Thiên là trời đế thích cao đó, Ngài được lên trời đó là Ngài tu cái hạnh tứ vô lượng tâm. Bây giờ nói tới Phạm Thiên là nói tới tứ vô lượng tâm. Những người mà sanh về Phạm Thiên toàn có tứ vô lượng tâm. Thành ra tôi kêu quý vị xuất phát gán học cái đó nha. Hạng chót cũng đi được cái đó là cũng đỡ lắm rồi ạ. Thành ra người ta nói là mình làm cha mẹ đó thì mình có tứ vô lượng tâm như là vị Phạm Thiên vậy. Con đẻ có ba hạng khác nhau. Rồi bây giờ nói về con ruột của mình đó. Bây giờ nói cái đệ tử đã nói qua rồi, con nuôi thì thôi nó cũng như con mình. Nhưng mà nói về con ruột, thường thường con ruột có ba hạng. Trong kinh điển nói thì Phật nói tiếng Phạn là Abhijata Buddha. Abhijata Buddha là hạng con này có nhiều duyên lành hơn cha mẹ. Buddha là con đó, Abhijata là có nhiều duyên lành hơn. Có khi á mình sanh ra làm cha mẹ mình làm ăn cũng vừa phải thôi mà nhiều đứa con nó phát á, nó giàu có phải không, hay nó hơn mình, hoặc giả nó học giỏi hơn mình, nó có duyên lành hơn mình, thấy không? Nhiều đứa con nó sanh ra vậy đó. Thành ra đó cái hạng con đó, đó là có duyên lành hơn cha mẹ, lớn lên đó, nó làm nên danh phận cao hơn cha mẹ, làm cho họ hàng được danh thơm tiếng tốt, lớn lên nó giàu sang, nó làm cho họ hàng được danh thơm tiếng tốt đó. Có những cái hạng con vậy cũng có, là điều thứ nhất. Có khi cha mẹ không có giàu sang mà khi con nó lớn lên nó được giàu sang cũng có. Cái hạng thứ hai là con thấp hèn hơn cha mẹ. Con thấp hèn hơn cha mẹ. Tiếng Phạn là Anuchata Putta. Putta là con, Anuchata là thấp hèn hơn. Có khi cha mẹ cũng khá giả lắm mà con nó sanh ra cái nó thua súc, nó nghèo hơn, ví dụ là nó kiếm sanh sống khó hơn. Như vậy đó là con thấp hèn hơn cha mẹ. Thấy không? Hạng con này không có gì xuất sắc, chỉ tầm thường thôi. Nghĩa là không nung dòng họ cao thêm lên, mà cũng không làm cho dòng họ bị mất danh giá. Nó cũng không có làm cho dòng họ được cao sang, mà nó cũng không làm cho dòng họ thấp hèn. Nó như vậy à, nó thường. Mình sinh ra có nhiều gia đình mình cũng thấy nó vậy đó. Nó cha mẹ có vội đỡ lắm mà con nó tầm thường thôi. Mà còn có hạng con là nó sinh ra cha mẹ thì không có gì mà nó lại khá giả, nó học giỏi, nó làm được nên danh nên phận. Đó là hạng con thứ nhất. Hạng con thứ nhì là thấp hèn hơn cha mẹ. Một hạng con thứ ba là con thấp kém hơn cha mẹ. Cái này thấp kém hơn là thích hơn xa lắm đó. Tiếng Phạn là Avajata Buddha. Buddha nãy nói là con, Avajata là thấp kém nhiều lắm, thấp kém hơn cha mẹ. Hạng con này từ khi sanh ra đến khôn lớn chỉ biết làm hại cha mẹ. Nó sanh ra nó chỉ làm hại rồi. Nó làm hại cha mẹ. Như là xài phá tiền của, làm cho người khi dễ cha mẹ họ hàng. Nó xài phá tiền của, nó còn làm cho người ta khi dễ cha mẹ họ hàng. Khi đứa con này còn sống á, tới bao giờ á, thì vẫn còn làm cho cha mẹ đau khổ đến chừng ấy. Xin lỗi, tới nó chết thôi, hay là mình chết bỏ nó thôi. Nó còn sống ngày nào nó cứ phá, nó cứ làm hại vậy đó. Đó, cái hạng con nó thấp kém hơn cha mẹ. Như vậy có ba hạng con mà quý vị nghe nãy Đức Phật nói rõ lắm. Trong Tam Tạng Kinh á, có một bài kinh là Singalo Wada Sutra. Cái bài kinh mà Đức Phật nói là Singalo Wada Sutra có dạy rằng, có dạy chúng ta là bổn phận làm cha mẹ đối với con có năm tháp. Nè, trong đó Đức Phật nói mình làm cha mẹ đó đối với con, mặc dầu con nó làm sao đi nữa ha, mình phải có năm tháp đối với con. Nên nó có sao nữa chuyện của nó, nhưng mà mình làm cha mẹ là chuyện của mình, hiểu được không? Mình phải có năm cái tháp như vậy. Một, ngăn ngừa không cho con làm tội. Nè, điều thứ nhất là mình ngăn ngừa không cho con làm tội. Tiếng Phạn là Papa Niwarenti. Papa Niwarenti là mình làm sao ngăn ngừa đừng cho con nó làm cái tội. Mặc dầu con nó làm sao đi nữa, tôi nhắc quý vị nãy, mình có bổn phận dám ngăn ngừa nó, làm sao đừng cho nó làm tội. Đó là Phật pháp muốn dạy. Điều thứ hai, dạy con làm việc lành. Mình làm cha mẹ đã phải dạy con làm việc lành. Tiếng Phạn là Kayane Niwesanti. Đó, Kayane Niwesanti là dạy con làm việc lành. Mình làm cha mẹ có bổn phận, mặc dầu nó sao đi nữa cũng gán dạy nó làm việc lành. Cái pháp thứ ba là cha mẹ phải có là cho con học nghề. Đó, mình phải cho nó học cái nghề. Mình tiến thẳng là Sipam Sikhapenti. Sipam là nghề nghiệp, quý vị học hôm trước đó. Sipam là nghề nghiệp. Sikhapenti là học, phải cho con học nghề. Làm sao mình cha mẹ phải có phận sự làm sao cho nó học được cái nghề. Bởi vì nó học được cái nghề đó thì nó khỏi khổ, mà nó không có cái nghề gì hết thì nó khỏi khổ. Điều thứ tư, dựng vợ gả chồng cho con với nơi xứng đáng thích hợp. Quý vị coi kinh điển dạy, dựng vợ gả chồng cho con với nơi xứng đáng thích hợp là mình phải gán kiếm chỗ cho nó nương nhờ nhau cho thích hợp. Đó là phận sự cha mẹ. Tiếng Phạn là Patirupena Darena Sanosenti. Đó là nó lớn khôn rồi, dựng vợ gả chồng cho nó cho thích hợp. Cái thứ năm mà cha mẹ phải làm, pháp thứ năm là chia gia tài cho thích hợp. Nếu mình có tiền, nếu mình cha mẹ có tiền, chia gia tài cho thích hợp là không phải cho đứa con này ít, cho đứa con thì nhiều. Quý vị phải hiểu được cái đó. Có nhiều người, nhất là người Tàu mình đó, trọng con trai hơn con gái, gia tài để cho con trai, Con gái thì không cho, cái đó đối với Phật pháp không có đúng. Phật pháp kêu chia gia tài cho thích hợp là con nào cũng phải cho đồng đều. Như vậy tiếp hạng là samaye dayasam niyadanti, là chúng ta nếu có của mà chia cho con thì con nào cũng phải đồng đều, không phải con trai gì con gái ít như người tạo tính hay cái gì vậy đó, không được. Như vậy năm cái phận sự mà cha mẹ phải có, tôi nghĩa là nói nhắc lại là ngăn ngừa không cho con làm tội, điều thứ hai dạy con làm việc lành, điều thứ ba cho con học nghề, điều thứ tư dựng vợ gả chồng cho con với nơi xứng đáng thích hợp, điều thứ năm là chia gia tài cho thích hợp, là cho đồng đều, không nên nói con này nhiều con kia ít, đó là cha mẹ. Sự nuôi dưỡng và dạy dỗ con là phận sự thiêng liêng của cha mẹ đối với con. Phận sự thiêng liêng là việc mình phải làm, trách nhiệm của mình là cái phận sự thiêng liêng, nghe tiếng Việt, cái chuyện mà mình phải làm, mình phải làm như vậy rồi là cái trách nhiệm của mình rồi. Như vậy cái sự nuôi dưỡng dạy dỗ con là phận sự thiêng liêng của cha mẹ đối với con, nhưng có được kết quả hay không là do nơi con. Mình cũng dám vậy, nhưng có kết quả tốt cũng tốt là do nơi con đó. Bây giờ con nó cũng có cái nghiệp, cái quả của nó, quý vị nên hiểu cái đó đó. Thành ra khi mà đứa con nó không nghe lời hoặc giả nó hư hại mà mình gán hết sức không được, mình làm cha mẹ phải gán, nhưng mà nó hư hại, nó không nghe hoặc giả nó vẫn hư hại, đó là cái quả nghiệp của nó, mình cũng biết làm sao, bởi vì nó cũng có cái quả nghiệp riêng, nhưng mà mình làm cha mẹ là phải gán. Thấy không? Không nên nói là khi đó là mình đã thấy nó đi đường sai rồi mình dạy dỗ nó không nghe, mình càng giận dữ thêm, mình càng làm cho khổ thêm. Tôi xin nhắc quý vị, khi đứa con đi đường sai mà quý vị còn làm khổ nó thêm á, quý vị còn đúng như là không có ngó ngàng tới nó, hấp hủi nó, bởi vì nó là người đương ở trong cái con đường tăm tối, mà quý vị còn đi tắt đèn, quý vị đi tắt đèn là nó hết đường đi luôn. Mình làm cha mẹ Đức Phật dạy không nên như vậy. Rồi mình tức giận, mình nói tại sao dạy dỗ nó không nghe, vì nó có cái quả nghiệp của nó, Đức Phật nói rồi. Mình phải lo cái phận sự của mình là cha mẹ, dù sao nữa vẫn lo như thường. Thế mà nó có được tốt hay là không được là do cái quả nghiệp của con nó. Mình phải hiểu cái nhân quả của Đức Phật nói này. Thành ra đó, mình phải bền tâm bền trí, kiên tâm kiên trí để mà giúp đỡ nó. Bởi vì nó đương đi trong một con đường tăm tối mà mình không soi đèn, mình lại còn tắt đèn, cái đó là cái hại cho nó thêm, không phải bổn phận của cha mẹ. Thấy không? Bổn phận cha mẹ dù sao đi nữa nó là con, mình phải có tứ vô lượng tâm, Đức Phật dạy là từ bi hỷ xả. Mình Đức Phật dạy mình từ bi hỷ xả với chúng sanh, với kẻ khác, huống hồ là con của mình nó đi lầm đường, mình tội nghiệp nó không hết, tại sao mình không từ bi hỷ xả? Quý vị nên nhớ cái đó, nhớ cái đó. Bởi vì cái nghiệp quả của nó. Rồi điều thứ nhất là chúng ta, Đức Phật dạy ta phải nhắc nhở con năm điều để đối với xã hội, là chúng ta phải nhắc con năm điều. Phật dạy nghe câu này, nhắc năm điều cho con để đối với xã hội, là ở trong cái xã hội chúng ta phải nhắc con năm điều. Một, từ bi là metta karuna, tiếng Phạn, tiếng Ấn Độ metta karuna là từ bi đó. Phải nhắc con cái từ bi đó, nhắc nó một lần nó nghe, hai lần nó nghe, 10 lần nó nghe, 100 lần mình có bổn phận vậy, nhắc nó cái từ bi này đó là phải nhắc con. Điều thứ nhất nghĩa là có tâm thương người nghèo khó hoạn nạn và cố giúp đỡ tùy theo sức mình. Nhắc con đó phải có lòng từ bi, có tâm thương người nghèo đói khổ nạn, ha, giúp đỡ theo cái sức của nó thể giúp được, phải nhắc nó, nhắc nó cái đó, phải thường thường nhắc cái từ bi với nó. Thế em quý vị thấy không, Đức Phật nói muốn cứu người, muốn nhắc người là từ bi rồi đó. Vì vậy thành ra tôi nhắc nhở quý vị tu cái đó là vậy đó. Điều thứ hai, nhắc nhở con nuôi mạng chân chánh, nhắc nhở nó nuôi mạng chân chánh, thay vì nó đi giết thú bán hay là nó đi săn bắn, nó đi cái gì đó, không phải nuôi mạng chân chánh đâu. Nó làm cái nghề gì thôi kệ nó, nhưng cái nghề đó đừng có hại người. Như vậy là nuôi mạng chân chánh. Tiếng Phạn là Samma Jivita. Samma là chân chánh, Jivita là nuôi mạng. Thầy cũng thường nhắc con, điều thứ hai là phải nuôi mạng chân chánh ha. Nghĩa là không vì quyền lợi của mình mà làm hại kẻ khác, cũng như vì quyền lợi của mình, mình muốn cái đó, mình phải hại người đó để mình lấy cái đó. Cái đó là không phải nuôi mạng chân chánh rồi. Phải nhắc nó, phải nuôi cái mạng chân chánh, không có gì quyền lợi của mình mà hại người ta. Thà là mình không có thôi, đừng có tham. Điều thứ ba là thu thúc giữ tâm mình không cho xa ngã theo ngũ trần lục dục. Dạy con phải thu thúc cái tâm nó, đừng cho xa ngã theo ngũ trần lục dục. Tiếp hạng là sati samvara. Sati là phải thu thúc đó. Thu thúc là gì? Là để ý, nghe không? Phải hiểu được. Còn ngũ trần lục dục đó là nè, con mắt nè, lỗ tai, lỗ mũi, cái lưỡi, cái miệng, cái thân, cái ý là ngũ trần đó. Cái phần lục dục là mình thấy nè, con mắt thấy, phải thấy cho đúng. Lỗ tai nghe, phải nghe cho đúng, thấy không? Cái ý tưởng phải suy nghĩ cho đúng. Những cái ngũ trần lục dục là vậy đó, là nói về mắt, mũi, lưỡi, miệng, thân, ý này kia đó. Phải dạy con nó phải thu thúc giữ tâm nó, kêu mà kêu nó phải gán làm sao mà giữ những cái đó cho được đàng hoàng. Điều thứ tư, phải dạy con nói lời chân thật. Mà dạy con nói cái gì phải nói thật, đừng có nói giả, nói giả dối. Tiếng Hàn là satcha. Satcha là chân thật. Dạy con phải luôn luôn giữ mình theo lẽ chánh, nghĩa là không dối người, dối mình. Dạy con đừng có dối người ta mà cũng đừng dối mình lên. Đó, cái dối mình lên nó khó hơn nữa, thấy không? Có khi mình phải nói vậy mà sự thật kinh điển không có cho phép. Cái gì coi, kinh điển dạy kỹ chứ không có chơi dối người ta mà cũng không cho dối mình lên nữa. Phải dạy con nói là chân thật. Thứ tư, thứ năm là không dễ vui. Dạy con không nên dễ vui. Tiếng Phạn, tiếng Ấn Độ là appamba appamado. Appamado là không dễ vui. Không dễ vui là gì? Là trong việc làm lành, bố thí, trì giới, tham thiền. Dạy con phải làm lành, dạy con phải bố thí, dạy con phải trì giới, phải biết hạn chót của ngũ giới. Hoặc giả có thể tiến tới hơn nữa là phải tham thiền, học đạo này kia. Đó là đừng dễ vui. Chúng ta dễ vui là vì thường ngày chúng ta cứ buông lung theo. Cái dễ vui là cái tâm cứ buông lung theo cảnh trần. Ở ngoài đời sao chúng ta cứ đi theo đời, đi theo hoài, không có quay đầu trở lại ngó trong tâm để tìm cái sự giải thoát của mình. Nha, chúng ta dễ vui như vậy đó, thấy không? Ai gũ ghen cái gì thì cái việc mà phải chúng ta quên, cái việc mà làm để mà vui chúng ta đi tới, đi tới lẹ hơn. Thành ra đó, Đức Phật dạy năm điều mà cha mẹ đó phải nhắc nhở con. Là tôi nói điều thứ nhất, tôi lặp lại là nhắc nhở con phải có lòng từ bi nha. Đó, điều thứ hai nhắc nhở con nuôi mạng chân chánh. Nuôi cái mạng chân chánh là làm cái nghề gì cũng vậy, đừng có làm những cái chuyện gì ác mà để nuôi mạng. Điều thứ ba là dạy con thu thúc giữ tâm mình không cho xa ngã theo ngũ trần lục dục. Là cái mình phải về dặt con mắt lỗ tai nghe thấy này kia phải đúng đắn ha, nói chính xác vậy. Điều thứ tư là dạy con nói lời chân thật. Dạy con đừng có nói gạt, nói dối. Đừng dối người ta cũng đừng dối mình. Điều thứ năm dạy con không dễ vui. Là dạy con phải nhớ tới chuyện làm lành, lánh giữ, bố thí, trì giới, học đạo. Là cái đó người làm như vậy là người không dễ vui. Còn mình không biết làm lành, lánh giữ, không biết bố thí, không biết trì giới, không biết học đạo, mình là người dễ vui. Là năm điều. Làm cha mẹ có phận sự lo cho con được an vui á, trong cõi này và ngày vị lai. Kinh Kinh nói mình làm cha mẹ, chúng ta làm cha mẹ phải có phận sự lo cho con được an vui trong cõi này, là trong cái kiếp này, là ngày vị lai nữa. Nghĩa là dắt dẫn con á, lo tu hành để khỏi khổ trong kiếp vị lai. Mình không dìu dắt nó tu hành thì kiếp sau nó còn khổ hơn cái này nữa. Ta phải lo dìu dắt nó. Cha mẹ nào đối với con như thế mới gọi là người biết thương con, và mới gọi là làm tròn bổn phận cha mẹ, và mới gọi là người hành đúng theo Phật dạy. Ra trong kinh nhắc nhở như vậy. cha mẹ nào mà làm đúng năm điều mà nói ở trên đó thì cha mẹ đó đó mới làm được cái bổn phận của cha mẹ, mới gọi là người hành đúng theo lời Phật dạy. Bây giờ trong này có một cái tích của ông trưởng giả Cấp Cô Độc dạy con. Quý vị có nghe nó, quý vị tụng kinh này kia đó, Cấp Cô Độc Viên đó, ông Cấp Cô Độc là ông trưởng giả, ông triệu phú mà ông mua miếng đất cho Đức Phật làm cái tu viện đó, mà ông đi mua với một vị hoàng tử đó, miếng đất đó của ông hoàng tử lớn lắm, mà ông thấy miếng đất đó làm cái chỗ tu hành nó lớn lắm, nó yên tĩnh lắm. Rồi ông hoàng tử đó biết ông có Cấp Cô Độc giàu lắm, giàu số một, trừ nghe có thể nói là trong nước đó. Ông nói ông bán cho nhưng mà mắc lắm. Ông Cấp Cô Độc hỏi nói vậy thì mắc bao nhiêu? Ông nói bây giờ đất của tôi đó, ông cứ đem vàng ông lại trải đi, nghe không? Ông trải tới chỗ nào ông lấy chỗ đó, mà ông trải tới chỗ nào đó lấy vàng á, là trải tới đất à, mà trải tới chỗ nào lấy chỗ đó. Ông cứ được Cấp Cô Độc nói được, cái này tôi mua cúng cho Thế Tôn để làm tu viện. Ông về nhà mở kho kêu gia đình nên đem vàng trải, trải hết, nghĩa là cái bằng hết tiền hết bạc rồi, trải hết còn dư miếng, không có vàng trải rồi đó. Rồi cái ông thái tử đó hỏi vậy bây giờ còn ông còn muốn mua không? Nói giờ tôi trải hết vàng rồi, bây giờ nghĩa là còn thiếu một miếng đường đất mà còn thiếu. Ông thái tử nói được, tôi bán cho ông được, nhưng mà cái đó của tôi có một thằng hùng ở trong đó, cái mà ông trải không được đó. Thành ra chúng ta tụng kinh thì mới Cấp Cô Độc đó, là phải nói tới ông thái tử kỳ duyên Cấp Cô Độc nữa nè, là vậy đó. Và cái đó tôi nói sai thôi để bữa nào, nhưng mà ở đây cái tích của ông dạy con. Hôm trước quý vị cũng nghe nói tích của ông Cấp Cô Độc mà ông Bà La Môn muốn lại xin cái hạnh phúc, xin cái phước của ông đó, xin không được, quý vị có nhớ không? Hôm trước nói đó, lại xin cái phước của ông, xin hoài xin không được đó. Tôi có nói trong cái cuốn kỳ đồ kỳ xưa. Bây giờ bữa nay nói về ông dạy con. Ông có đứa con trai tên là Kala, mà nó không có tin Phật Pháp. Cha thì nghĩa là theo Phật tới kêu bằng hộ Pháp, chứ không thể nói mà con là thằng con tên Kala nó không có tin Phật Pháp. Nó thiên tà kiến, thiên tà kiến là nó đi theo ngoại đạo này kia, nó không có tin. Rồi ông Cấp Cô Độc đó, ông tìm đủ mọi phương kế để mà đem nó về chánh pháp, chánh kiến, mà ông làm sao cũng không được hết. Ông làm cái gì cũng không được hết. Ông lo buồn mà ông không dám nói với Đức Phật. Thế ông không dám nói, ông lo buồn lắm. Có bữa đó là ông kêu thằng con tên Kala, ông nói mà con, nếu mà con chịu đi thọ bát quan trai giới với Đức Phật á, đi lại chỗ Đức Phật mà thọ bát quan trai giới Đức Phật á một ngày thôi, thì cha sẽ cho con 100 đồng vàng. Hồi xưa xài vàng á, cho 100 đồng vàng. À, con đó nó nghĩ tới là vậy thì một ngày được 100 đồng vàng cũng được, nó cũng làm bộ đi gặp Đức Phật. À, nó thọ giới cho có chừng, nó ngồi cho có chừng ở trong tỉnh xá đó. À, bác quan trai bữa đó, rồi cái nó về nhà. À, nó có đi thẻ, nhưng mà nó ngồi đó nó tưởng chuyện khác. Nó ngồi chỗ tỉnh xá Phật mà nó tưởng chuyện khác, nó đâu có tưởng bác quan là gì. Nó muốn 100, nó tưởng tới nó về nhà nó lãnh 100 đồng tiền vàng, nó đi xài cái gì đó, thấy không? Cái bác quan của nó là vậy đó, chứ nó đâu phải muốn thọ. Cái nó về nhà nó đòi cha nó, ờ được, giờ con có đi tỉnh xá đó, cha biết đi tỉnh xá ở với Đức Phật từng ngày thôi nè, lấy 100 đồng vàng đi. Rồi nó thôi đi, nó đâu có thèm đi tới tỉnh xá đó nữa, nghe nó muốn 100 đồng vàng đó thôi. Có một lần khác á, ổng mới kêu nó lại, ổng nói như vậy. Ổng nói nếu mà con đi nghe Đức Phật thuyết pháp á, nè, đi ngồi nghe Đức Phật thuyết pháp, mà con nhớ một câu thôi, Đức Phật thuyết cái gì thì thuyết, nhưng mà con nhớ cái lời Phật dạy một câu một thôi, con về cha thưởng 1000 đồng vàng. Thưởng 1000 đồng á. Lần này nó nghĩ, ồ vậy à, thọ bác quan trai ngồi cả ngày cả đêm, cái này chỉ nghe Đức Phật nói gì nói, mình ráng nhớ một câu đó, mình tụng câu đó trong tâm, về nhà lấy 1000 đồng vàng sướng ra. Cái nó đi ngồi nghe Đức Phật thuyết pháp, và quý vị biết Đức Phật thì oai lực lắm, mà khác rồi đó ha. Nó ngồi nghe Đức Phật thuyết pháp á, à, nó ráng nhớ câu Đức Phật nói, nhớ câu này rồi cái 1000 đồng tiền vàng nó vô, nó xen vô rồi, à, làm sao xài. À, bây giờ nhiều quá, cái câu mà nhớ nãy nó quên cái dịch mình, nó nhớ câu thứ hai, Đức Phật nói tới câu thứ hai, à, nhớ cái 1000 đồng tiền vàng nó xen vô nữa rồi, nó xen vô nữa, à, mình đi gặp cái cô nào đó đi xài về mình có tiền à, cái nó giật mình, cái giật mình nó nhớ câu thứ ba. À, Đức Phật nói thì Đức Phật thuyết pháp thì thuyết pháp thao thao lực lượng, nhớ câu thứ ba, cái nó gán nhớ, cái nó gán cái ngàn đồng vàng cũng xen vô nữa. À, nó lớn hơn cái ngàn đồng vàng của nó đó. Thành ra đó nó gán hết sức, chứ mà nó ngồi nghe pháp rồi mà nó cũng gán hết sức, nghĩa là cái mình không biết làm sao mà cái ngàn đồng tiền vàng cứ vô. Đó, thấy không? Khi mà Đức Phật nói pháp thao thao lực được rồi nó cứ quên đi quên lại đó, thấy không? Khi mà nó đứng dậy nó gán nhớ một câu rồi đó, câu cuối cùng nó nhớ được rồi, cái nó đứng dậy Đức Phật còn nói pháp nó đi về. Nó đừng nghe nữa, nghe bây giờ đi về nhớ câu này thôi, đi về đi ra khỏi tỉnh xá rồi quên mất nữa. Nó gán nhớ là cái mình không có cho quên à, kỳ này là nhớ câu này đi về lấy tiền à. Nè, đi ra khỏi tỉnh xá Đức Phật cơ quên. Quý vị phải biết cái đó là nhờ cái oai đức của Đức Phật, cái oai lực của Đức Phật. Thành ra nó như vậy đó. Khi đó nó quên đi quên lại, cái nó về nhà cái nó đóng cửa buồn nó ngủ. Nó đâu có lãnh được ngàn đồng, bởi vì nó đâu có nhớ được cái gì. Nó đóng cửa ngủ. Là nó đóng cửa, nó không dám gặp cha nó. Cha nó nói là nó đi nghe pháp à, thành ra nghĩa là cha nó mới kêu nó ra nó lắc đầu rồi nó nói nghĩa là con cũng gán nghe hết sức mà con nhớ rồi sao mà nó cũng quên, cuối cùng con nhớ có một câu mà con đi ra cũng quên. Thành ra đó cha nó nói vậy thì con muốn 1.000 đồng tiền vàng, con bữa khác con đi nghe lại gán nhớ cha cho giải thưởng 1.000, mà có một câu à, cha lấy con câu lời Phật dạy à, chứ không có nói một bài pháp được Phật. Đó, tới bữa đó nó gán đi, nó muốn 1.000 quá rồi, nó gán đi, nó đi đó đó, bữa đó cái duyên lành của nó tới rồi, đừng quên đấy, Đức Phật độ là lo duyên lành của chúng ta có nữa, thấy không? Thì bữa đó Đức Phật mới thiết về một cái sự chết, à, mới tả cho thấy nó chúng sanh nó khi chết là khổ cách nào, là sao vì cái nghiệp làm mà nó nặng sao, cái thiện nghiệp sao, cái ác nghiệp sao mà khi chết nó vậy đó. Mà Đức Phật nói rõ là trong ba cõi không một chúng sanh nào thoát khỏi cái tử thần. Trong ba cõi là cõi của chúng ta nè, là cái thế giới chúng ta ở nè, là một là chúng sanh ở nè, không ai thoát khỏi tử thần, là ai cũng phải chết. Vì tôi thường nói gì công bằng mà, đừng nói gì tới cõi này, cõi thiên đó, cõi trời đó, quý vị có làm phước được nhiều sanh cho cõi trời là có phước rồi, nhưng cõi trời quý vị hưởng được mấy chục kiếp theo cái phước quý vị lớn ít nhỏ nhiều gì đó, rồi quý vị cũng phải hết cái phước đó, quý vị cũng phải trở về sanh lại chỗ khác, cũng phải sanh tử, không có thoát được cả cõi trời nữa, nhưng lâu hơn vậy thôi. Đức Phật nói tới cái chết, nói tới cái mà không ai thoát khỏi cái chết đó, cái cậu Ca La đó hiểu được, phát tâm kính sợ sợ lắm, sợ nói ô mình dễ vui, mình không lo tiền học đạo mình như vậy là khổ, được đắc cái quả thứ nhất liền khi ngồi nghe Đức Phật cũng có việc cái bằng quả Tu Đà Hoàn. Tôi có thường nói với quả với vị quả Tu Đà Hoàn rồi, đạt được quả thứ nhất là chỉ sanh 7 lần nữa thôi, sanh làm người 7 lần thôi là đi nước bạn, cái quả thứ nhất thôi kêu mình Tu Đà Hoàn mà thì sanh có 7 lần nữa là đạt được cái quả đó. Còn cái quả thứ hai đó là cái quả Tư Đà Hàm, một cái Tu Đà Hoàn quả thứ nhất cái Tư Đà Hàm là sanh 1 lần thôi, nếu đạt cái quả thứ hai là chỉ sanh làm người 1 lần thôi đi về nước bạn. Còn đạt quả thứ ba A Na Hàm, A Na Hàm là quả thứ ba là bất lai, tiếng Tàu đó bất lai là không trả lại nữa. Khi đắc quả thứ ba là chết rồi đó, đi về trời ở chánh tu đi nhất bàn luôn. Còn đắc quả thứ tư quả A La Hán đó là bất sanh bất diệt, cái chân kiếp này niết bàn chân kiếp này. Cậu Ca La đắc được quả thứ nhất liền là cậu biết rồi. Đó, khi đắc quả thứ nhất rồi đó, về nhà đó không đi lãnh tiền, phải đắc quả thôi. Quý hơn tiền á, không lo để kiếm cha lãnh tiền mà đi kiếm chỗ vắng rồi niệm Phật tham thiền, cha kiếm hoài hết
Ca La nó nói kỳ này nó gán lấy 1.000 đồng, mà sao nó đi rồi sáng giờ đi đâu mất, cha đi kiếm kiếm đâu cũng không thấy.
À, tới chừng bữa đó Đức Phật đi thọ trai á, vì ông cấp cô độc thường thường có làm trai tăng Đức Phật hoài à, mời Đức Phật đến thọ trai đó, thì cậu mới ra. Cha nói sao con đi nghe Đức Thế Tôn thuyết pháp mà không lại lãnh tiền cha 1.000 đồng. Cha nghe Đức Thế Tôn nói con có đi nè, mà cha nghe Đức Thế Tôn nói con có biết được một câu pháp đó nữa nè, anh lẽ con phải lãnh đi, Đức Phật nói với ông cấp cô độc mà không hiểu, nói vậy đó, sao con không lãnh tiền. Biết cậu Ca La nói cha thôi, con rất hổ thẹn vì con ham tiền của cha, con muốn tiền cha con mới đi giữ bát quan trai giới, con muốn tiền của cha con mới đi nghe pháp, con bây giờ xin sám hối và hổ thẹn cái sự tham lam đó. Đức Phật thì cha đâu biết con đắc quả, Đức Phật mới nói cấp cô độc với này trưởng giả, Như Lai mừng cho trưởng giả vì Ca La đã đắc được nhất quả của đạo hạnh này rồi. Cấp cô độc mừng quá, mừng quá. Thành ra đó quý vị sẽ thấy, nói nghe là mình phải gắng lo tu học, quý vị không có gì quý hơn cái sự tu học này. Quý vị thấy cái tích này cho chúng ta thấy là cậu đó ham tiền 1.000 đồng tiền vàng, mà cuối cùng rồi đó khi đắc được đạo, nghe hiểu được pháp, cậu dòm thấy 1.000 đồng tiền vàng này không có giá trị gì hết. Quý vị thấy chưa, không giá trị gì hết ha, không giá trị. Khi mà không hiểu đạo thì thấy cái tiền vàng đó, nó giá trị lắm, mà khi hiểu đạo rồi đó, tiền bạc không có giá trị. Bởi vì những người đó đã hết lòng tham lam, hết lòng sân hận, hết lòng si mê. Cái hạnh phúc thứ 12 là cái nét hạnh tiếp độ con đó, là như vậy đó. Chỉ vắn tắt cho quý vị nghe, bởi vì tôi sẽ nói những cái gì quan trọng hơn. Tiếp theo đây đó, tôi sẽ nói tới cái hạnh phúc thứ 13 là tiếp độ vợ. À, trong kinh dạy hồi nãy là mình làm cha mẹ tiếp độ con, đây là nói về người chồng, làm chồng phải tiếp độ vợ. Tiếng Phạn là Darasa Sangaho, Darasa là vợ đó, Sangaho là tiếp độ, là giúp đỡ vợ. Vợ chồng đó là một vấn đề rất quan trọng trong đời của con người. Quý vị biết rồi, có vợ có chồng là cái vấn đề quan trọng ở trong đời của con người. Người mà được vui hay khổ cũng tùy theo sự hành động của vợ chồng. Thường ngày chúng ta được vui hay khổ là do cái sự hành động giữa vợ với chồng. Vì vậy Đức Phật dạy tiết độ vợ là sự hạnh phúc cao thượng. Đó, Đức Phật dạy người làm chồng á, phải giúp tiết độ vợ là cái hạnh phúc cao thượng. Theo trong bộ kinh Anguttaramikaya, Anguttaramikaya đó, ở trong cái đoạn kinh mà Tathānipata tiếng Phạn đó, Đức Phật có dạy rằng có 7 hạng vợ. Đức Phật phân tích cho có 7 hạng vợ, là cũng có 7 hạng chồng giống nhau. Quý vị nghe cho kỹ, bài pháp này cũng nói chung Đức Phật phân ra người vợ đó có 7 hạng vợ, mà người làm chồng đó cũng có 7 hạng người chồng giống nhau nha. Trong cái đoạn kinh đó, một cái 7 hạng, hạng thứ nhất, một vợ như là đao phủ thủ. Nói người vợ nó giữ, người vợ cũng như đao thủ phủ, mà cũng có nói một người chồng như đao thủ phủ vậy, giống nhau nha quý vị. Vì nhớ cái này là nói giống nhau. Tiếng Phạn đó, tiếng Ấn Độ là Vadaka Bariya, Bariya là vợ đó, Vadaka là đao thủ phủ. Quý vị biết đao thủ phủ không mà? Hồi xưa đó người ta muốn chính phủ bắt người hành tội, hồi xưa tin là chém đầu không? Rồi cái mấy người mà cầm dao để dành chém đầu người mà chính phủ sai đi chém, người đó có tội đó, là đao thủ phủ đó. Thành ra trong kinh nói người vợ giữ đó kể như đao thủ phủ, mà cũng nói người chồng giữ đó thì cũng như đao thủ phủ vậy. Giống nhau nha, chứ không phải Đức Phật nói thôi, người đàn bà thôi. Thứ hai, vợ với kẻ trộm. nghĩa là ở trong nhà lo cấp tiền của chồng này kia đi xài riêng kia đó, mà cũng có người chồng với kẻ trộm đó. Ha, quý vị nghe cho kỹ ha, nghe hai cái giống nhau không? Thì tiếng Bali là Kori Pariya. Kori Pariya là vợ với kẻ trộm, mà cũng có chồng với kẻ trộm là Sami Kori Sami. Kori là kẻ trộm, Sami đó là chồng, là tiếng Phạn thì giống nhau. Để thứ ba là vợ như chủ nhân ác ôn. Có nhiều người vợ đó là hiếp chồng, chồng hiền lành hiếp, chủ nhân ác ôn như là bà chủ vậy đó. Sai lầm này, sai lầm mà chửi luôn này kia. Mà cũng có người chồng là chủ nhân ác ôn vậy đó. Nó giống nhau vậy, nghe quý vị nghe cho kỹ, không phải nói thì đàn bà thôi. Tiếng Phạn, tiếng Ấn Độ là Aja Pariya. Aja là ác ôn, Pariya là vợ. Cũng có Sam, Aja Sami, cũng có người chồng ác ôn vậy. Để thứ tư, vợ như mẹ. Vợ như mẹ quý vị biết rồi, là mẹ thì thương con cách nào quý vị biết rồi. Mà người vợ tốt đó, thương chồng như vậy đó, lo cho chồng. Thành ra trong kinh điển nói người vợ như mẹ. Mà cũng có người chồng như cha vậy, hiểu không? Nghĩa là thương vợ cũng như là thương con vậy, giống nhau. Thì thứ năm là vợ như em gái. Ở trong gia đình em gái nó thương anh trai, thương anh trai, lo cho anh trai đủ đều. Quý vị có biết có khi nó còn giấu cha mẹ đều anh làm rồi kia nữa, em gái đó, thấy không? Thì cũng có người chồng như là anh trai vậy, là giống nhau vậy đó. Quý vị nữa. Đời thứ sáu, vợ như bạn. Mình có người bạn tốt, bạn lành, mình thương bạn, thì người vợ mà ở chung với chồng cũng như là bạn đời. Bây giờ thường thường mình nói vợ chồng như bạn đời đó, tại sao nó bạn đời? Bây giờ ở nhau một đời đó, tới chừng nào chết mới thôi. Như vậy cũng như người bạn đời đó. Mà cũng có người chồng như là bạn vậy. Đời thứ bảy là vợ như tôi đói. Tại sao nó vợ như tôi đói? Là có khi không dám ăn, không dám xài, lo cho chồng. Nghĩa là cái gì cũng để cho chồng ăn, lo cho chồng đủ thứ. Như tôi đói vậy là tiếng Phạn thì ví như tôi đói. Mà cũng có người chồng như tôi đói vậy, nó giống nhau vậy đó. Nó vậy về nó giống nhau. Tiếng Phạn đó, tiếng Ấn Độ là Đa Sĩ Pariya. Đa Sĩ là tôi đói, Pariya là vợ. Cũng có là Đa Sĩ Sami. Sami là chồng là tiếng Phạn nha, Sami đó tiếng Ấn Độ. Cũng có người chồng tôi đói. Như vậy có 7 hạng vợ trong kinh điển nói. Bây giờ chúng ta sẽ học hiểu những cái vợ như đao thủ phủ là gì nha. Thứ nhất, vợ đao thủ phủ trong kinh nói, đao thủ phủ là người giết tội nhân. Như tôi nói nãy, cái người là hồi xưa mà làm tội chính phủ bắt được á, người đem đi giết bỏ, thì cái người mà đi chém đầu tội nhân đó, người đó là kêu đao thủ phủ. Nhưng bây giờ mình nói vợ như đao thủ phủ là người vợ thuộc về hạng này là người đàn bà nhiều sân hận đó. Như vậy chúng ta đàn bà mà có nhiều sân hận đó, trong kinh điển Đức Phật kể như đao thủ phủ vậy đó. Mà người chồng cũng vậy đó, mà người chồng có nhiều sân hận đó, thì trong kinh cũng nói người chồng là đao thủ phủ, chứ không phải nói mình đàn bà đâu. Nói chung như vậy đó, cái mình có sân hận nhiều đó, kinh điển nói là đao thủ phủ. Mặc dầu chồng có lo lắng nhường nhịn đến đâu cũng không hề biết thương hại chồng. Chồng mình lo lắng đến cái gì mình không biết thương hại chồng thì kể mình như đau thủ phủ. Mà cũng có nhiều người vợ lo lắng cho chồng mà chồng không biết thương hại thì chồng đó là đau thủ phủ, giống nhau. Cái này nói chung, thấy không? Chồng lo lắng mà không nhường nhịn, chồng lo lắng nhường nhịn đến đâu mình không có kể, cũng không hề biết thương hại chồng, làm sao miễn cho vừa lòng mình thôi. Đó, mình làm cho vừa lòng mình, chồng lo lắng cái gì thôi kệ, thương hại gì thôi kệ, mình làm cho vừa lòng mình. Người vợ này thường mắng nhiếc chửi bới chồng đó, mình thường mắng nhiếc chửi bới chồng đó, đó là đau thủ phụ. Lắm khi đánh đập chồng là khác, có nhiều người còn dám đánh chồng nữa. Thành ra trong kinh nói đó là đau thủ phụ. Nhưng mà đừng quên, người chồng cũng vậy, cũng là đau thủ phụ. Nếu mắng nhiếc vợ, đánh đập vợ, không thương hại vợ, không lo lắng cho vợ, là người chồng đau thủ phủ. Đó, ví dụ gì học hiểu đó, điều thứ nhất Đức Phật muốn nhắc nhở. Điều thứ hai, vợ như kẻ trộm. Nói gì vợ như kẻ trộm là người vợ này không trung thành với chồng, thường lo việc sang đạt.